Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Tương Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tô Đức Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biên Hóa Vị Chủ Lưu Sư Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Dẫn Chú Sứ Lưu Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin trả lời những câu pháp đàm của Phật tử. Cái câu hỏi của Phật tử khiến thưa quý thầy cô hay chỉ dẫn cho chúng con được biết là các Phật tử có hỏi là theo các pháp môn là tịnh độ, khi niệm Phật rồi thì không có cần phải tụng kinh nữa, chỉ có lục tự thôi, là A Di Đà Phật thôi. Thì như vậy là có được hay không? Nhưng mà con xin nhắc qua một chút xíu, có bài kệ là trong ba quy y. Vâng, ba quy y có nói là tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như hải. Nếu mà chúng ta trong kinh của cái ngài chư tổ có dạy đã đọc kinh luận thì thêm được kiến văn thêm sâu rộng. Dạ vâng. Đọc kinh thì tâm trí như biết được là sự lợi ích của trì giới. Dạ vâng, nên chúng ta không có phạm phái. Hoặc là chúng ta bị những cái tai nạn nghèo khổ thì không có than trách, cũng là biết được là đời trước là sau chúng ta phạm gì rồi, mà cái theo cái nghiệp đó thì nó mới an nhiên tự tại được. Dạ vâng. Chứ không có đọc kinh mà không đọc mà không trì kinh luận thì trí tuệ không thể nào mà phát sinh được, thì đạo tâm nó không có bền vững. Thì thưa thầy thưa cô, cho chúng con được biết thế này: thế nào là đọc tụng kinh là phải trì kinh? Trì tức là phải giữ theo cái pháp tắc đó của chư Phật mà thực hành. Dạ vâng, mà ứng dụng, mà hành trì. Chứ không phải là chỉ có đọc qua ngoài cửa miệng thôi, mà cứ như là trong tâm chẳng có chuyển biến gì cả. Vâng, tức là không có phải là trì, mà chỉ có đọc hoặc là tụng. Dạ vâng, mô Phật. Xin cô. Dạ vâng, xin thầy cho tụi con được biết thêm. Dạ, A Di Đà Phật.
Thì Hiền Nhẫn muốn hỏi chú Thiện Giác là thật ra khi mà tu tịnh độ, cái mục đích đó là để làm sao để mà vãng sanh cực lạc. Thành ra có nhiều người họ nói là cũng không có cần phải tụng kinh điển làm gì, thì cứ miễn làm sao mà nhất tâm niệm Phật là được về Tây Phương cực lạc rồi, thì mình đâu có cần phải lo gì nữa đâu, phải không chú?
Thưa cô, thì nói chung đó là khi mà đọc theo cái pháp của Phật về cái pháp môn tịnh độ, như là nói thưa cô, chỉ có niệm Phật thôi. Sau này con suy nghĩ là cái niệm Phật mà mình không có, như là quý thầy quý cô hôm trước là đã là chỉ cho chúng con đó, là mình phải tạo ra những cái công đức và phước đức, như là trong kinh có nói ra rồi, là nếu mà ít công đức phước đức thì khó có thể vãng sanh được. Nếu mà trong cái câu mấy câu là lục tự hoặc là tứ tự là A Di Đà Phật, là Nam Mô A Di Đà Phật, mà mình không có tạo ra thêm công đức phước đức gì hết thì con thấy là cũng là khó vãng sanh đó. Nhưng mà cái đó thì phải cái hành trì phải giữ theo cái giới luật của mình, rồi thân khẩu ý của mình nó được trong sạch. Mà con biết là phải thêm cái pháp gọi là sám hối, là mình phải biết gọt rửa thân tâm của mình.
Nhưng mà Hiền Nhẫn cũng có thấy là có một số thầy giảng là thật ra là trong cái pháp môn niệm Phật là có bao gồm hết tất cả những pháp môn khác rồi. Trong niệm Phật là cũng có thiền, trong niệm Phật cũng có sám hối, có đầy đủ hết trơn rồi chứ.
Thưa cô, thì trong niệm Phật là nó có cái thiền. Bây giờ con thưa thật thế này, nó giống như là phải là nhất tâm bất loạn. Nếu mà đạt tới cái nhất tâm bất loạn là con thưa thật là nó phải đi đủ hết cái pháp môn khác, nó mới đi tới cái nhất tâm bất loạn. Cái tâm của mình nó cũng từ, nó phải từ cái giới mà nó phải giữ, thì mình gọt bỏ và coi như là thực sự là theo cái đúng cái phương pháp của tu thiền, là ngoài chẳng chấp mà trong tâm chẳng loạn. Thì khi cái đó là của thiền, nếu mà thâm nhập cái đó rồi thì mới nhất tâm mới bất loạn được, chứ không có là tâm vẫn là thân thức vẫn loạn như thường. Vâng, thì sau lúc đó mà niệm được cái câu niệm Phật khi mà lúc làm chung bây giờ.
Học Phật pháp á, thì phải có hai cái phương diện: lý và sự.
Mô Phật.
Lý là sao? Lý là cái lý thuyết mình, cái gì đúng hay sai, Đức Phật dạy gì, lý thuyết gì, mình phải học theo lý thuyết đó mà tu.
Một phần.
Thứ nhì nữa, cái lý thuyết nó không ngoài cái sự, tất cả những lý thuyết của Đức Phật dạy đó, là với cái mục tiêu để dạy chúng ta cái phương pháp mà dụng công thế nào để đạt tới mục tiêu đó. Rồi nãy sư cô nói đó, nói là mình niệm Phật để đắc vãng sanh đó, thì cái lý là tại sao, cái lý gì mà chúng ta nói là chúng ta chỉ niệm Phật không mà không cần tụng kinh, không cần đi thiền, không cần sám hối, không cần tắm rửa. Vậy tại sao tụng, tại sao niệm Phật thôi thì ăn uống làm cái gì nữa? Cái việc nghĩ cái chuyện ăn uống nó cũng là phí thời giờ mình nữa. Đúng không? Thành ra họ không nên phải cẩn thận khi mà nói đáp những chuyện này và nói về cái lý là cái gì, cái sự là gì. Ok. Cái lý là gì khiến quý vị có thể nghĩ rằng mình có thể niệm Phật mà không cần tu những pháp môn nào khác. Thì quý vị phải dạy cho rõ ràng như vậy. Ai là người nói cái câu này?
Là Mô Phật. Khi mà nói ra thì thực sự là cứ không có dám nói ra là ai
okay,
là người
một
nói
bài thượng khác Phật. Mà nói ra đúng không?
Thưa quý thầy nhé, không có
bài thượng
không
nói
dám
rất là đúng. Cái này anh gần ngại hết, mình cái gì mình nói ra, nhiều khi mình nói trật, mình là con nít mà mình nói mình bỏ thì giờ mình lên đài TV mình nói là mình nói cho vui vậy thôi, chứ mình biết gì đâu mà nói thành thật mà nói như vậy. Mình là con nhỏ lắm, mình chưa biết gì hết đó. Chỉ nói mình chia sẻ làm cái gì sai thì các thầy các cô sẽ mắng nhiếc mình, nói nó trật chỗ này. Mình chấp nhận chuyện đó. Khi mình nói mình chấp nhận là mình có thể nói sai, kệ mình dám biết. Thầy biết là thầy không biết hết tất cả, thầy chỉ nói để mà trình bày ra thôi, cái hiểu biết nông cạn thôi. Rồi cái gì mà trật thì hy vọng là mấy thầy mấy cô sẽ sửa giùm cho, dạy giùm cho quý vị Phật tử, dạy giùm cho. Cái vấn đề là cái các tổ sư nói như vậy đúng là trên cái lý đó, tổ sư nói và riêng hòa thượng ở đâu mà tổ sư nói là cái vị niệm Phật không á là cái vị đầy đủ 84,000 pháp môn khác nhau. Cái đó là lời tổ sư dạy, chứ không phải lời ông sư đó dạy. Cái lý là đúng. Okay. Nhưng điều cái đó là mình phải hỏi lại cái lý đó nó đúng cho ai. Giống như quý vị dạy cái lý thuyết cho người mà học tiến sĩ đó, thì cái lý thuyết nó khác. Quý vị dạy cái lý thuyết cho cái người mà còn con nít đó, thì quý vị dạy lý thuyết mà tiến sĩ họ hiểu được. Thành thầy nhắc cho quý vị biết đó, theo thầy thấy đó, cái lý thuyết mà nói đó, là niệm Phật đó, là đầy đủ hết 84,000 pháp môn khác nhau đó là cho người căn cơ rất là cao, không phải cho người thường được. Thì quý vị mà nếu mà mình là căn cơ như cá nhân thầy thì biết căn cơ thầy rất là thấp, mà thầy biết nếu như thầy chỉ niệm Phật không thì thầy chết. Thầy niệm Phật của mình, thầy chỉ nói cá nhân thôi nha. Quý vị là tự quyết định lấy. Thế cái lý đó, thì lý đúng tổ sư dạy là mình cái lý thuyết nói là niệm Phật thì nó đầy đủ tất cả những pháp môn khác, thì mình không cần tụng kinh. Cái đó là có tương đương với tụng kinh, thầy đồng ý chuyện đó, cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng điều đó, cá nhân thầy á, nếu như mà thầy nghĩ đó, cái suy nghĩ thầy nó khác, cái lý thầy á, là thầy biết mình căn cơ mình thấp, thành là nếu mà thầy niệm Phật không á, thì thầy cho cái ví dụ như nó dễ hiểu hơn tí. Rồi xong thầy giảng cái lý có lý khác, chứ không phải cái Đức Phật dạy nhiều cái lý lắm, không phải để cái trình độ nó khác nhau. Giống như là mình nói là mình ăn cơm đó, mình chỉ ăn cơm Việt Nam thôi. Là mình đủ no rồi. No là giống như đắc vãng sanh vậy đó, là sướng quá rồi. Cái gì mình ăn cơm ăn cơm Việt Nam đủ no rồi. Thầy hỏi cái vị ở xứ Mỹ này á, mình đầy đủ điều kiện, lâu lâu Phật tử tới nó cúng dường chúng tôi đồ ăn Mỹ tới cơ taco rất là ngon. Kính thưa quý vị, mời quý vị chừng nào có duyên tới chờ chúng tôi ăn lúc ăn đủ thứ hết, như ăn người ta cúng gì chúng tôi ăn đấy. Hy vọng là đừng có đem ăn hành ăn tỏi mấy kiểu mấy là poro nó thôi, chúng tôi ăn đó không được, nó không đúng pháp ăn chay của theo cái tông chúng tôi. Tông Tàu chúng tôi không ăn những cái đồ đó, Việt Nam thì khác. Quý vị nghĩ lại cho coi, mình ăn á, mình ăn một pháp ăn ăn cơm Việt Nam thì cũng no vậy, nhưng để nó cái duyên tới mình ăn cơm Tàu nó cũng vui, nó cũng no vậy. Nó cũng có lý hơn nữa, nhiều khi nó còn bổ cho cái thân mình hơn nữa. nó vui vẻ hơn nữa. Họ cơm Mỹ nó có nhiều đồ ăn ngon. Nhiều khi chúng tôi, nhiều khi gạt đi đường kẹt cũng ra ăn hamburger, ít french fries, ăn cái đồ hamburger mà nó không có gọi là cheeseburger đó. Cái gì thế? Thay vì như vậy mình ăn như vậy đủ thứ thì mình có cái cơ hội mình đi niệm Phật được. Còn lỡ mà mình niệm Phật mà mình đói bụng quá mà nhất định là chỉ ăn đồ ăn Việt Nam không thì sao mình niệm Phật bây giờ? Thì chứng minh cho quý vị thấy cái lý đó, cái lý đó cho quý vị thấy rằng là những người căn cơ như chúng tôi, như chúng ta trình độ còn thấp, thì những trình độ cao như cái hạng như vị tổ sư đó, người ta đâu cần ăn cơm đâu, mình cần ăn cơm chứ, mình mới có sức mình tu chứ. Các ngài như ngài Tiến Hóa Ân Sư của chúng tôi đó là đâu cần ăn cơm đâu, nhịn đói cả mấy tuần và mấy tháng đâu có sao đâu. Không nhầm nhé. Còn chúng tôi là đâu có sức đâu, thà ăn. Thành cái lý là như vậy, là cái lý này nó không áp dụng cho cái người căn cơ thấp như chúng tôi. Anh thầy chủ trương thầy á, làm như vậy là nó không đúng được. Nói á, cái mình nghe tổ sư dạy mình phải hiểu rõ ràng, mình tự liệm cái thân lấy, cái vị đừng không thể nào đời lời Đức Phật dạy đó nghe. Đức Phật dạy cái vị nghe nhưng đều phải hiểu đó, mình nó có lý cho mình là không, chứ đừng có nghĩ là cái Phật dạy là Đức Phật, lời Đức Phật dạy, lời tổ sư dạy nó có được những cái trình độ khác nhau. Ví dụ Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật dạy cho những vị Bồ Tát thôi. Mình tu, mình nói mình tu mà đòi đắc đạo, mình tu Kinh Hoa Nghiêm nó rất là khó. Ok, mà quý vị đắc đạo dễ hơn đó, tu kinh dạng như là Kinh Lăng Già, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì nó trình độ mình có thể hấp lĩnh hội được nó dễ hơn một tí. Quý vị tin kinh mà theo tu Kinh Hoa Nghiêm không, quý vị sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thành ra mỗi người căn cơ nó khác nhau, cái lý nó khác nhau, cái lời dạy nó khác nhau. Đó là mới nói lý thôi.
Xin thầy ngưng cho con một đôi phút để vào quảng cáo của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý đồng giới máy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thông tin thương mại của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý ngài, đạo Phật pháp thì có ba tạng kinh điển, có 12 phần giáo thuyết, tùy cơ mà thuyết pháp, pháp môn nào thích hợp với căn cơ thì Phật dùng các pháp môn đó. Kính thưa quý vị, không những mà tiếp độ cho những người có độ tánh, nhưng khi gặp những hàng lợi căn như mà pháp sư vừa giảng giải cho, thì các ngài cũng không quên mà nói cái pháp đại thừa để họ ngộ lý viên dung. Thưa quý thầy, xin thầy cho con được phép hỏi quý thầy thêm, chỉ dẫn cho con thêm về cái pháp niệm Phật và thầy vừa mới giảng giải cho. Giảng mô Phật, xin thầy bắt đầu cho mô Phật.
Thì thầy muốn nói tiếp thêm một tí nữa về cái lý đó là mình niệm Phật, nhưng đều niệm Phật nó có dụng công nó khác nhau. Thầy xin phép theo đối với cái cá nhân thầy nhìn cái cách mỗi người dụng công đó, ông thầy, người thầy dạy cái pháp niệm Phật đó, thầy có phân biệt được nguyên thủy niệm Phật với là đại thừa niệm Phật?
Thưa thầy, như con thấy là bên ông, nếu mà niệm Phật là mình nói là chung chung chứ đâu có phải là tịnh độ, tại con biết bên nguyên thủy họ đâu có tin về tịnh độ đâu, phải không thầy?
Thầy đúng rồi, đúng. Là bên nguyên thủy họ cũng có phân vân tịnh độ. Mặc dù rất có nhiều người thầy mặc đồ nguyên thủy, gốc từ nguyên thủy mà đi dạy tịnh độ, dạy niệm Phật, là cái đó khi vị thấy là cái người, cái bất cứ pháp môn bên Phật, bên đại thừa chúng ta đều có tông hết. Thành ra quý vị đi học những cái người thầy mà không được huấn luyện đàng hoàng thì cái công phu quý vị không đi tới nơi tới chốn. Thành ra sự thật á là cái nguyên thủy là thầy ta sao thầy nó có phân biệt giữa nguyên thủy với là đại thừa. Nguyên thủy đại thừa nó không phải riêng về cái gốc quý vị không, mà cái trình độ quý vị, cái người thầy dạy quý vị là để dạy làm cái gì với pháp môn tịnh độ. Nhưng người thầy cái gì dạy cái pháp môn tịnh độ để mà tự đi cứu thôi đó, thì thầy xin góp ý kiến là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tịnh độ của tiểu thừa. Pháp môn tịnh độ mà chúng tôi tu đó, chúng tôi học đó, là pháp môn tịnh độ đại thừa. Tại sao vậy? Khác nhau như vậy thưa quý vị. Quý vị tu pháp môn tịnh độ mà ai cũng biết rằng là mình cũng mong được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là cái rất là quan trọng. Pháp môn tịnh độ là như vậy. Mục tiêu chúng ta là đắc được vãng sanh khi lâm chung, hy vọng là kiếp này. Thì như con nói chuyện kiếp này, đó là một chương trình khác. Nói về cái chuyện là đắc vãng sanh cái đó, thì những người mà thầy để ý, thầy gặp rất nhiều người tu pháp môn tịnh độ, thì gặp rất nhiều người thầy dạy tu niệm Phật, thì thầy chăm chú nghe, chú ý nghe những cái lời dạy của họ đó, của thầy, hoặc là những cái lời nguyện của những người Phật tử tu pháp môn tịnh độ, thì quyết định rằng họ tu như vậy là tiểu thừa nguyên thủy. Tại sao? Tại vì mình có thể nhận ra họ là tu tịnh độ tiểu thừa bằng cách là họ nói là con chỉ muốn bản thân là con thoát khổ thôi. Rất rõ ràng, thầy nói quý vị đi về bản thân kia để được sung sướng, đừng có khổ sở nữa. Cái đó là tiểu thừa. Còn tại vì cái vị tiểu thừa nghĩa là sao? Tiểu thừa là tại vì cái vị chỉ tư lợi thôi. Cái vị tu cái pháp môn tịnh độ này, tu bất cứ pháp môn của Phật, mà cái vị tu không ngoài cái mục đích là tư lợi đó, thì cái vị đó, cái tinh thần đó, mặc dầu cái vị có thể mặc một cái áo đại thừa này, câu này là tôi là dòng đại thừa, thầy tôi là đại thừa, giống như thầy nói một số khác là ông sư đại hàng đó đó, ok, sư phụ ông á, là người đại hàng đó, là người một vị đại giác ngộ rồi, ông á, tới thời ông á, không được dạy nữa, thành phải chạy theo nguyên thủy mà học, thành ra cái tư tưởng, cái dụng công theo nguyên thủy, thành họ chỉ là tư lợi thôi, họ không thể nào giúp người khác được. Thành lại thành phải riêng về tịnh độ không, mà thiền cũng như vậy nhé, tịnh độ cũng khác gì thiền hết đó. Nhưng cái vị để ý, nếu như cái vị tu mà chỉ lo tư lợi thôi đó, thì cái đó, cái vị đó là cái tinh thần của tịnh độ của tiểu thừa. Còn tịnh độ đại thừa chúng tôi đó là tu đó, không phải để tư lợi. Chúng tôi về Tây Phương Cực Lạc không phải để mà thoát khổ, mới về Tây Phương Cực Lạc để mà thành Phật, để mà trở về lại đây cứu hết người thân, người yêu của mình, cha mẹ của mình, tổ tiên của mình, bạn bè thân thuộc của mình và tất cả chúng sanh. Cái đó là cái tinh thần của tịnh độ mà quý vị tu.
Thưa thầy, cho con hỏi vậy, nếu mà mình về Tây Phương Cực Lạc mà trước khi mình thành Phật, mình có thể nào quay trở về đây để cứu cha mẹ, gia đình, người thân được không thầy?
Có chứ, có nhiều người đã trở về lại đây trước khi thành Phật và cứu, để cứu những người cha mẹ thân thuộc, đệ tử của mình. Khi thầy nhắc cái đệ tử, quý vị biết tưởng tượng ai không? Ngài Tiên Hóa là một người, Ngài Tiên Hóa là một người đã từ Tây Phương Cực Lạc tới trở về lại đây. Ngài Tiên Hóa, quý vị đừng có tin, anh Thiện Hát đừng có tin, có rất nhiều đệ tử Ngài Tiên Hóa họ nói là Ngài Tiên Hóa là Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân, không phải đâu. Tiên Hóa chưa phải là Phật. Thành ra Ngài trở về lại đây để đi công tác, để mà cứu độ chúng sanh, cứu độ đệ tử. Ok, đó là Ngài cũng từ Tây Phương Cực Lạc tới. Thành có rất nhiều người nhân tài, không phải riêng những người tổ sư như Ngài Tiên Hóa không, mà những người tại gia cái vị cũng có trở về lại đây trước khi thành Phật nữa. Cái đó là cái tuyệt vời của pháp tịnh độ. Mà chính vì những người trở về như vậy, cái việc biết không, họ trở về được là tại vì họ phát cái tâm họ muốn đi Tây Phương Cực Lạc để cứu người, chứ không phải để tự cứu mình. Cái khác biệt nó rất là lớn. Những cái người mà phát tâm tôi đi bản sanh, cái vị những cái người tu tịnh độ, thầy xin cái vị lưu ý chuyện này. Cái vị người phát tâm tu niệm Phật mà nói tôi không muốn tu để con thoát cái thân này, con không cần biết về chồng con, cha mẹ con này nọ hết đó. Người đó là cái tinh thần nó hơi nhỏ, tại cái phước cái lúc mà cái vị niệm Phật, những người đó niệm Phật thì cái công đức họ rất là ít, tại họ chỉ cầu cái tư lợi thôi. Ngược lại, khi mà người niệm Phật cùng là một người niệm Phật nữa, mà cái pháp môn họ là con niệm Phật đó, là tại vì thầy được con được dạy là con niệm Phật để con đắc vãng sanh, là sau này cái mục tiêu con vãng sanh không phải để thoát cái khổ, để cầu cái sung sướng, mà con vãng sanh để con sau này con giúp người ta thoát cái khổ. Thì những cái người đó khi mà họ niệm Phật đó, công đức họ lớn hơn nhiều lắm. Phải như vậy đó, vì như vậy những người cái vị thế sự khác biệt cứ xích cái tí xíu vậy thôi đó. Thành khi mà họ niệm Phật như vậy, họ công đức lớn nhiều, thành cái cơ hội vãng sanh của họ nó cao hơn những người cơ hội mà vãng sanh của họ chỉ công đức họ tạo nhỏ hơn nhiều. Thành nó rất quan trọng để ý cái chuyện đó.
Trong nó nghe ra thì nó khác hơn chút xíu, chứ thực sự là cái công phu nó tu tập nó khác biệt nhiều lắm.
Rất là
rất là khác như vậy. Cảm ơn thầy đã chỉ rõ cho chúng con rất là chính xác là về cái pháp môn là niệm Phật tu thiền. Nhưng mà thường là khi mà người ta nói tới pháp môn tịnh độ thì ai cũng nghĩ tới là cái cõi thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Và thực sự đó là khi tịnh độ là cái cõi nước thanh tịnh của các chư Phật, do cái ngài thành tựu được giác ngộ, quả giác ngộ mà có được. Vâng, xin thầy hoặc cô cho chúng con được biết thêm. Dạ vâng, có người Phật tử đó là chẳng hạn như tu theo cái pháp môn tịnh độ, nhưng mà thực sự cũng biết là niệm Phật mà không biết tu thế nào mà cho nó theo đúng pháp. Vâng, khi hỏi ra thì không biết tu thế nào đúng pháp. Khi hỏi như vậy thì con không có ngần ngại là không biết là theo cái pháp tiểu thừa hoặc đại thừa. Mà trong khi đó là cũng có những vị mà theo cũng pháp môn mà tiếng như là mô Phật, cũng không phải pháp môn niệm Phật, mà thấy con đây cũng theo với ngài đây, cũng thấy là không có bằng lòng là theo cái pháp môn của đại thừa. Nói là theo thầy Vĩnh Hóa, theo cái thầy của cô đây là đã cộng nghiệp được với thầy. Và con này cũng là con tin luôn cả cái pháp môn này. Dạ vâng. Cho nên là bây giờ là có cái pháp môn tịnh độ thật thì sao? Thì có phải là cái vị đó không khéo đó là bán Phật và phi tăng. Dạ vâng. Còn ngài Tiên Hóa thì con biết là ngài cũng là xiển dương về pháp môn tịnh độ khi mà ngài tu thiền. Vâng, ngài đã từng đọc kinh Pháp Hoa mà các vị khác lại cho là Pháp Hoa là giả. Mà trong cái đó là ngài nói là ngài nhìn cái kinh Pháp Hoa, ngài đọc tới nỗi mà chảy cả máu mắt ra. Vâng, ngài thấy là cái hay ở trong cái bộ kinh đó. Vâng, ngài là tu, ngài là coi như theo cái hạnh, tu theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ vâng, mô Phật xin thầy chỉ rõ cho con được thêm cái pháp môn tịnh độ tu thế nào cho nó đúng cách. Xin ngài Hiền Trì phát biểu cho con đôi lời.
Tôi năm 2012, cuối năm 2012 tức là cái thời gian mà ta đồn tận thế, thì tôi tình cờ tôi đăng ký một tuần niệm Phật tại Giảng Phật Thành. Thì ở ngoài cửa của cái chánh điện đó có để một câu code mật kép của Hòa Thượng Thiên Quá thế này nè: nếu nói thiền không hoặc tịnh không, người đó chưa hiểu đạo. Ở dưới code là Hòa Thượng Thiên Quá. Thành ra tôi thấy nó bổ túc cho nhau đủ hết à, không có cái nào dư hết á. Nếu không thì Phật nói làm gì có 84.000 pháp môn, nó bổ túc cho nhau hết thôi. Chứ bây giờ mà không phải cái nguyện mình tu các cái khác mà nó vô ích, tại vì cái nào nó cũng đưa về cái phước báo để mà đi vãng sanh. Vì cái nguyện mình mục đích là đi vãng sanh, làm cách nào tới đó cũng được hết á. Theo đối với tôi đẹp vậy, tôi thấy nó an ổn hơn là đại một thời gian bắt đầu tôi cũng niệm Phật đó. Thời gian nó không có, nó giống như nó không, nó no, nó không có đủ nữa, thì tôi phải tìm cái khác để mà cái tâm mình an ổn. Tôi thấy nó tốt. Và khi mà tôi lên nhậu thành năm 2012 thấy để cái câu đó thì tôi thấy đúng rồi. Nếu không thì các tổ soạn các thời công phu sáng có lăng nghiêm tập chú làm cái gì, chùa nào cũng sáng, hoặc cho tịnh độ sáng phải có lăng nghiêm tập chú công phu khuya đó.
Vâng, cảm ơn thầy. Hồi nãy là trở lại bây giờ về thầy với sư cô vừa cho chúng con được biết á, là như là pháp sư vừa mới chỉ cho chúng là một người cũng niệm Phật thôi, nhưng mà cái tâm như thế này, còn cái người kia có niệm Phật đó là họ mang hết cái tâm vô để họ làm, thì thực sự là nhất thiết là do cái tâm tạo hết. Cái tâm của anh như thế nào thì anh sanh vào cái đó. Dạ vâng,
thầy nói thêm một tí nữa này. Cái vị biết không, cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi của pháp đại thừa chứ không pháp tiểu thừa đâu nha. Thành mấy người tiểu thừa, cái tâm mà tiểu thừa khó vào lắm á. Giống như cái club nó rất rất là khó vào. Anh đừng có tưởng là niệm Phật là vào đâu. Niệm Phật á, tao nói chư tổ nói cái vị niệm Phật chắc chắn sẽ vãng sanh, đó đúng. Đều chư tổ không nói là cái vị niệm Phật mà kiếp này vãng sanh đâu.
Trong tương lai bao nhiêu kiếp nữa mới phải sanh được.
Còn bao nhiêu triệu triệu ức kiếp nữa mới là vãng sanh được, không phải là dễ đâu. Phước báo nó rất cần rất là nhiều. Thành ra cái dụng công mà quý vị mà cứ niệm Phật mà dụng công cái phương pháp nó trật á, khó vãng sanh lắm. Nhất là cái tinh thần mà tiểu thừa đó, quý vị niệm Phật mà theo tinh thần tiểu thừa đó rất khó vãng sanh. Đó là thầy cái thiện kiến mà thầy trình bày như vậy thôi. Nó mới cái lý thôi. Còn cái còn nhiều khác mà mình cũng đủ thời giờ mà giảng cho quý vị biết. Thành ra khái mình vắn tắt mà mình nói như vậy đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.